Em đã nghiên cứu điều lệ và hợp đồng nhà suốt 3 ngày trước đó. Anh biết, em gửi nhầm cho anh một bảng so sánh lúc 2 giờ sáng. Tôi nhớ ra, tôi từng xóa thư ấy trong hoảng hốt, nhưng anh chỉ trả lời bằng một biểu tượng đã nhận. Mạn Thanh kéo chúng tôi trở lại công việc, có hai lựa chọn. Một, công bố toàn chuỗi thư, gồm cả những phần riêng tư không liên quan. Hai, công bố bản trích lục do công chứng viên xác nhận, giới hạn ở nguồn đề nghị, lợi ích hai bên, quyền từ chối và quá trình thuê luật sư. Tôi chọn hai, tôi nói. Cảnh Hành gật đầu, tôi cũng vậy. Không, Mạn Thanh nói. Anh không cần đồng ý thay cô ấy, anh chỉ xác nhận phần dữ liệu của anh. Cảnh Hành sửa lại, tôi xác nhận công bố phần dữ liệu của tôi trong bản trích lục. Phần của Dư An do cô ấy quyết. Một thay đổi rất nhỏ trong câu nói, tôi vẫn nghe thấy. Bản trích lục được đăng lúc 4 giờ chiều, nó không khiến mọi lời buộc tội biến mất, nhưng thay đổi câu hỏi. Người ta bắt đầu hỏi vì sao đoạn thư đầu bị cắt, ai hưởng lợi khi dự án bị hủy, và tại sao quỹ từng xác nhận không có thành viên tham gia chấm điểm. Quyền lực đổi chỗ không phải bằng một lời thanh minh, mà bằng một văn bản đủ nguồn gốc. Tối đó, tôi trở về căn nhà trống hơn một nửa, trên bàn bếp có chiếc nồi hấp nhỏ Cảnh Hành quên mang. Tôi chụp ảnh gửi anh, tài sản cá nhân hay tài sản chung? Anh trả lời, anh mua trước khi kết hôn, nhưng nếu em cần, anh tặng. Tôi gõ, không nhận quà tạo nợ tình cảm. Ba chấm hiện lên rất lâu. Vậy anh cho em mượn đến ngày ly hôn, sau đó anh đến lấy nếu em cho phép vào nhà. Tôi nhìn câu cuối. Anh đang học cách xin phép cho một ngày chưa đến. Tôi trả lời, được. Rồi tôi thêm, anh có ăn tối chưa?
Chưa.
Tôi nhìn căn bếp, nhìn hai chiếc bát vẫn còn trên giá. Tôi muốn bảo anh về, nhưng về là một từ quá lớn đối với hai người đang tháo dỡ cuộc hôn nhân. Cuối cùng tôi viết, quán mì đầu ngõ còn mở. Nếu anh muốn, chúng ta gặp ở đó, nơi công cộng, không liên quan điều khoản sinh hoạt chung. Anh trả lời ngay, anh muốn. Chúng tôi ăn đối diện nhau trong quán nhỏ, không ai nói về việc quay lại nhà, không ai dùng cuộc điều tra làm cớ để gần nhau. Lần đầu sau 3 năm, đó giống một cuộc hẹn hơn bất kỳ bữa tối nào trong hôn nhân. Và cũng lần đầu, tôi hiểu tự do không nhất thiết đẩy hai người ra xa. Đôi khi, nó chỉ buộc họ phải nói rõ mỗi bước tiến lại gần. Ngày thứ 6, kết quả kiểm toán sơ bộ xác nhận hồ sơ của tôi được chấm đúng quy trình. Nó cũng xác nhận một sự thật khó chịu hơn. Dù tôi không gian lận, mối quan hệ giữa dự án và quỹ đã không được giải thích đủ rõ với cộng đồng ngay từ đầu. Mạn Thanh nói thẳng, cô không bị loại vì sai phạm, nhưng dự án sẽ phải đấu thầu lại và cô không thể tiếp tục làm trưởng nhóm của vòng hiện tại.